Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Độ dài chương là 126 chương, thể loại là trinh thám và hình sự. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Phần thứ nhất, David và Melanie, chương 1. Những đóa hồng rực rỡ tràn ngập các dãy phòng khách sạn, một món quà tuyệt vời. Mọi thứ đều hoàn hảo. Liệu có một gã may mắn hơn ở đâu đó trên hành tinh này không? David Brent đã nghĩ như vậy khi vòng tay ôm Melanie, cô dâu mới của mình. Nơi nào đó ở Yemen, có thể đó là một chàng nông dân thể hiện lòng tôn thờ thánh Allah bằng con dê thứ hai của mình. Nhưng chắc chắn tất cả việc đó không xảy ra ở San Francisco. Đôi vợ chồng trông ra ngoài từ phòng khách cao cấp của Grand Hyatt. Họ có thể thấy ánh sáng của Berkeley ở phía xa xa. Alcatraz, những đường nét duyên dáng của cây cầu cổng vàng. Không thể tin được, em sẽ chẳng đổi ngày hôm nay lấy bất cứ thứ gì. Melanie tươi cười rạng rỡ. Anh cũng thế. Vậy có khi chúng ta không nên mời bố mẹ anh tới. Anh chồng thì thầm vậy và họ phá lên cười vui vẻ. Chỉ vài phút trước, họ còn phải chào từ biệt những vị khách cuối cùng trong số 300 khách của cả hai trong phòng khiêu vũ ở khách sạn. Lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc với bữa tiệc thịnh soạn, khiêu vũ, rượu tràn ly và những nụ hôn bên chiếc bánh cưới. Giờ chỉ còn hai người với nhau. Họ đã 29 tuổi và cả cuộc đời còn dài phía trước. David với lấy chai champagne, rót hai ly mà anh đã đặt trên bàn quét sân bóng nhoáng. Nâng cốc chúc mừng người đàn ông may mắn thứ hai nào. Thứ hai sao? Cô dâu mỉm cười hỏi lại với giọng giả vờ sốc. Thế ai là thứ nhất? Một gã nông dân với hai con dê. Anh sẽ kể em nghe sau. Và họ vòng tay nhau, cùng uống một hơi dài. Anh có cái này cho em. Đột nhiên David nhớ ra. Anh đã tặng Melanie một chiếc nhẫn kim cương 5 carat hoàn hảo, mà anh biết rằng cô đeo nó chỉ để làm hài lòng họ hàng và bạn bè thân thuộc của anh. Anh đi tới chiếc áo vest tuxedo đang vắt trên lưng ghế cao, rồi quay trở lại với một chiếc hộp từ Burberry. Không, David, anh chính là món quà dành cho em rồi. Melanie phản đối. Cứ mở ra xem đi, là thứ em thích đấy. Cô mở chiếc hộp, bên trong hộp nhỏ bằng da lộn là một đôi khuyên tai với những vòng bạc lớn bao quanh hình mặt trăng kỳ lạ làm bằng kim cương. Chúng thể hiện tấm lòng của anh với em. Melanie ướm thử đôi khuyên tai, rất hợp với cô, thật hoàn hảo như chính cô vậy. Em yêu, David thì thầm. Họ trao nhau những nụ hôn và anh bắt đầu lần kéo chiếc vermeture nơi bộ váy của cô, khiến chiếc cổ áo rơi xuống đến vai. Anh hôn lên cổ, lên ngực cô dâu. Có tiếng gõ cửa. Rượu champagne đây ạ. Tiếng từ bên ngoài vọng vào. Trong phút chốc, David đã định la lên. Cứ để đấy. Cả buổi tối anh đã nóng lòng muốn tháo bỏ lớp áo quần ra khỏi đôi vai trắng mịn của vợ. Ôi, ra nhận đi nào, em sẽ đeo khuyên tai nhé. Melanie thì thầm, đu đưa đôi khuyên tai trước mặt anh. Cô thoát ra khỏi vòng tay ghì chặt của chồng, đi về phía phòng tắm. Một ánh cười hiện trong đôi mắt nâu ướt. Chúa ơi, anh yêu đôi mắt ấy. Khi bước ra cửa, David đã nghĩ rằng anh sẽ không đổi địa vị này với bất cứ ai trên thế giới. Thậm chí không với cả con dê thứ hai. Chương 2. Philip Campbell đã mường tượng thấy hình ảnh đẹp đẽ này rất nhiều lần. Hắn biết chắc chắn chú rể sẽ ra mở cửa. Hắn bước vào phòng. Xin chúc mừng, Campbell nói khẽ khi đưa cho chú rể chai champagne. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong chiếc áo sơ mi mở tung khuy ở cổ và chiếc cà vạt đen thòng lòng quanh cổ. David Brent hầu như không có đủ thời gian để quan sát hắn vì anh đang mãi kiểm tra chiếc hộp có thắt ruy ban sáng. Claude du Mesnil, 1989. Điều gì tồi tệ mà một người đã từng làm? Ta có thể làm thế không? Ta có lựa chọn khác không? Campbell cứ lẩm bẩm một mình như thế. Có thiếp gì không? David hỏi, móc tay vào túi quần lấy tiền boa. Chỉ có cái này thôi, thưa ngài. Campbell sấn tới và cắm phập con dao vào ngực chú rể, chỗ giữa chiếc xương sườn thứ ba và thứ tư, nơi gần tim nhất. Dành cho kẻ có tất cả mọi thứ, Campbell nói. Hắn bước sâu vào trong phòng, nhanh chân đá sập cửa lại. Hắn xoay tròn người David Brent, đẩy anh dựa vào cửa và chọc lưỡi dao vào sâu hơn. Chú rể cứng người lại trong cơn đau co giật. Những âm yết hầu thốt ra từ lồng ngực, hơi thở yếu, tắc nghẹn. Mắt mở to trong sự hoài nghi. Thật tuyệt vời, Campbell nghĩ. Hắn thực sự có thể cảm thấy nguồn sinh lực của chú rể đang chảy ra. Người đàn ông vừa mới trải qua một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình mấy phút trước, nay đã đang hấp hối. Campbell bước lùi lại và thân hình chú rể đã sụp đổ xuống sàn nhà. Chú rể bắt đầu quằn quại như một chiếc thuyền chồng chành. Rồi mọi chuyện trở nên mau lẹ và xảy ra cùng lúc. Campbell cảm thấy như đang xem một cuốn phim thời sự nhiễu sóng nhập nhằng. Kỳ lạ, chẳng có gì giống những điều hắn mong đợi. Campbell nghe thấy tiếng cô vợ và nảy ra ý nghĩ rút lưỡi dao ra khỏi lồng ngực David Brent. Hắn lao tới chặn đứng Melanie khi cô bước vào phòng ngủ trong bộ váy ren dài. David! Nụ cười mong manh nhanh chóng biến thành cú sốc sợ hãi khi cô quay lại nhìn thấy Campbell. David đâu? Ông là ai? Cô đưa mắt nhìn gã lạ mặt với sự sợ hãi, rồi dán mắt vào khuôn mặt hắn ta, lưỡi dao, và cuối cùng là cơ thể chồng mình trên sàn nhà. Chúa ơi! David! Cô hét lên. Campbell thích ghi nhớ khoảnh khắc này của cô. Cái nhìn mở to, bất động. Những lời hứa, những hy vọng chói sáng mới đây thôi, giờ đã tiêu tan hoàn toàn. Cô muốn biết vì sao ư? Tôi cũng vậy. Hắn thốt lên. Ông đã làm gì? Melanie lại hét lên. Cô cố gắng hiểu rõ sự việc. Đôi mắt sợ hãi của cô đảo quanh phòng tìm đường thoát thân. Bất thình lình, cô lao tới cửa phòng khách, nhưng Campbell đã chụp được khuỷu tay cô và dí lưỡi dao đẫm máu lên cổ Melanie. Đừng, xin đừng giết tôi! Cô rên rỉ, mắt dại đi. Melanie, sự thật tôi ở đây để cứu cô. Hắn mỉm cười trước khuôn mặt run rẩy của cô. Campbell hạ lưỡi dao thọc vào cơ thể Melanie. Cơ thể mảnh dẻ của cô bật nảy lên tiếng thét đột ngột, kinh hoàng. Đôi mắt cô vằn đỏ như bóng đèn điện yếu. Một tiếng nấc hấp hối xuyên qua người cô. Tại sao? Ánh mắt cô van xin. Tại sao? Hắn lấy lại sức trong vòng một phút. Mùi máu của Melanie Brent nồng sực lên trong lỗ mũi hắn. Hắn gần như không tin được những gì đã làm. Hắn mang thi thể cô dâu trở lại phòng ngủ và đặt lên giường. Cô rất đẹp, với những đường nét thanh tú và còn rất trẻ. Hắn nhớ lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô, rồi bị cô hấp dẫn như thế nào. Cô đã nghĩ rằng cả thế giới đang bày trước mặt mình. Hắn vuốt nhẹ lên má, trên khuôn mặt dịu dàng của cô, chạm vào chiếc khuyên tai. Hình mặt trăng cười. Điều tồi tệ nhất mà một người từng làm. Philip Campbell tự hỏi mình lần nữa, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Gì thế này? có phải hắn vừa làm thế không?
Chưa đâu, giọng nói trong tư tưởng hắn trả lời.
Không hẳn là chưa.
Rất từ từ, hắn kéo bộ váy cưới trắng lộng lẫy của cô dâu ra.
Chương 3. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi trước 8 giờ 30 phút, một buổi sáng thứ hai vào tháng 6. Một trong những buổi sáng mùa hè xám xịt và lạnh lẽo của thành phố San Francisco. Tôi bắt đầu một tuần tồi tệ, lướt qua những trang tạp chí người New York cũ, trong khi đợi bác sĩ tâm lý của tôi, tiến sĩ Roy Orenthaler, có thời gian tiếp tôi. Tôi thường gặp tiến sĩ Roy, như tôi vẫn thi thoảng gọi cho ông, ngay từ khi còn học chuyên ngành xã hội học tại trường đại học San Francisco, và tới nhờ ông kiểm tra mỗi năm một lần. Đó là thứ ba tuần trước. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông gọi tôi và yêu cầu tôi rẽ vào trước giờ làm việc ngày hôm nay. Một ngày làm việc bận rộn đang chờ đón tôi là hai vụ kiện đang để ngỏ và một vụ cung tại tòa án quận. Tôi hy vọng có thể tới văn phòng lúc 9 giờ. Cuối cùng, nhân viên lễ tân cũng gọi đến tôi.
Cô Boxer, tiến sĩ muốn gặp cô.
Tôi theo chân cô nhân viên vào văn phòng của tiến sĩ. Như lệ thường, Orenthaler chào đón tôi với những câu chọc ngoáy cố tình về tính hài hước của cảnh sát, đại loại như nếu cô ở đây thì ai sẽ ở ngoài đường để đuổi bắt tội phạm. Tôi đã 34 tuổi, là trưởng thanh tra về nhóm tội phạm giết người của phòng tư pháp đã 2 năm. Tuy nhiên hôm nay ông có vẻ cứng rắn và chỉ nói một từ rất trang nghiêm.
Lindsay, ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế đặt chéo bàn làm việc của ông.
Cho tới lúc này, triết lý của tôi về các ngài tiến sĩ khá đơn giản. Khi họ nhìn bạn một cách bí hiểm, âu lo và bảo bạn ngồi xuống ghế thì có 3 điều. Và chỉ một trong số đó là tin xấu. Họ sẽ yêu cầu bạn ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng để thông báo một vài tin xấu, hoặc vừa mới bỏ ra cả đống tiền để bọc lại đồ đạc trong phòng.
Tôi muốn cho cô xem cái này.
Orenthaler bắt đầu. Ông cầm một tấm pin chiếu lên ánh sáng. Ông chỉ vào một vài vết bẩn như những khối cầu ma quỷ nhỏ xíu, theo dòng những cục tròn nổi nhỏ hơn. Đây là ảnh phóng to vết máu tôi lấy từ cô. Những cục to hơn là hồng cầu, các tế bào máu đỏ.
Chúng có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi lo lắng bông đùa.
Đúng thế, Lindsay. Vấn đề ở chỗ, cô không có nhiều hồng cầu.
Tiến sĩ nói mà chẳng nở một nụ cười. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông, hy vọng nó sẽ giãn ra và chúng tôi sẽ chuyển sang vấn đề gì đó kém quan trọng hơn, như...
Tốt hơn là cô nên giảm thời gian làm việc đi, Lindsay.
Nhưng ông vẫn tiếp tục.
Lindsay, đấy là một loại bệnh. Thiếu hồng cầu, Neckley, rất hiếm gặp. Về cơ bản, nó có nghĩa là cơ thể cô không sản sinh ra hồng cầu nữa.
Ông cầm một bức ảnh lên. Hoạt động của máu bình thường sẽ như thế này. Trong bức ảnh này, phần nền đen trông giống như điểm giao nhau giữa phố Market và Powell lúc 5 giờ chiều. Cảnh tắc nghẽn thực sự của các khối cầu mãnh liệt và bị dồn nén. Những sứ giả tốc độ đưa oxy tới mọi bộ phận nuôi cơ thể. Ngược lại, các khối cầu trong tôi trông đông đúc như một trụ sở chính trị sau 2 giờ khi các ứng cử viên thừa nhận rằng mình thua.
Bệnh này có chữa được phải không?
Tôi hỏi ông, đúng hơn là đang nói với ông.
Có thể chữa được, Lindsay.
Orenthaler ngừng một lát rồi tiếp.
Nhưng rất nghiêm trọng.
Một tuần trước tôi đến đây chỉ đơn giản bởi mắt tôi cứ gờn gợn chảy nước mắt và tôi phát hiện thấy mình ra máu. Rồi ngày nào cũng thế, đến 3 giờ tôi đột nhiên cảm thấy như thể có vài gã quỷ lùn, thiếu sắc trong người. Hút hết sinh lực của tôi. Tôi, một người của công việc ca kíp và một tiếng làm việc một ngày,
nghỉ phép đổ dồn vào 6 tuần.
Nghiêm trọng đến mức nào? Giọng tôi như nghẹn lại.
Hồng cầu có tầm quan trọng sống còn đối với quá trình hình thành hồng cầu trong tủy xương.
Tiến sĩ Roy, đây không phải là sự tham chiếu về mặt y học. Tôi muốn hỏi chúng ta đang nói đến mức độ nghiêm trọng nào?
Cô muốn biết điều gì, Lindsay? Chuẩn đoán hay khả năng?
Tôi muốn biết sự thật.
Orentler gật đầu. Ông đứng dậy, đi vòng qua cái bàn và cầm tay tôi.
Vậy đây là sự thật, Lindsay. Bệnh của cô rất hiểm nghèo.
Hiểm nghèo ư? Tim tôi ngừng đập, cổ họng khô như một miếng da.
Vấn đề sống còn đấy, Lindsay.
Chương 4. Âm thanh của những từ lạnh lẽo, cọc lốc dán vào tôi như quả đạn pháo bắn thẳng vào giữa mắt.
Vấn đề sống còn đấy, Lindsay.
Tôi đợi để tiến sĩ Roy nói rằng tất cả chỉ là trò đùa, rằng ông đã lẫn những xét nghiệm của tôi với của ai khác. Nhưng ông vẫn tiếp tục nói.
Lindsay, tôi muốn đưa cô tới bác sĩ chuyên khoa huyết học, cũng như các bệnh khác. Bệnh này có nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 là khi các tế bào tan máu nhẹ. Việc này có thể điều trị bằng truyền máu mỗi tháng. Giai đoạn thứ 2 là thiếu hồng cầu trong toàn bộ cơ thể. Giai đoạn 3, buộc phải nằm điều trị tại bệnh viện để cấy ghép tủy. Khả năng là phải cắt lá lách.
Thế tôi đang ở giai đoạn nào? Tôi hỏi và hít đầy thứ không khí tù túng.
Lượng hồng cầu của cô chỉ đo được 200 trên 1 cc máu, tức là cô đang ở đỉnh, mức đỉnh rồi.
Mức đỉnh là sao?
Mức đỉnh giữa giai đoạn 2 và 3. Có những thời khắc trong mỗi đời người, khi bạn nhận được số tiền cược đột nhiên thay đổi. Chuyến xe thảnh thơi của cuộc đời bạn đâm sầm vào một bức tường đá. Tất cả những năm tháng thanh xuân sắp qua đi. Cuộc sống đang đưa bạn tới nơi bạn muốn, bỗng đột nhiên kết thúc. Đối với công việc, tôi có thể mường tượng thấy cảnh mọi người sẽ phải làm việc nhiều hơn.
Chào mừng đến với thế giới của tôi.
Thế điều này có nghĩa gì?
Tôi cất giọng hỏi yếu ớt. Căn phòng lúc này như đang quay tròn.
Lindsay, điều này có nghĩa là cô sẽ phải theo một chế độ ăn uống kéo dài theo phương pháp điều trị tăng liều.
Tôi lắc đầu.
Điều này có nghĩa lý gì đối với công việc của tôi kia chứ?
Tôi đã làm việc cho phòng điều tra các vụ giết người được 6 năm, và 2 năm qua tôi là chánh thanh tra về tội phạm hình sự. Nhờ chút may mắn nào đấy, khi trung úy của tôi được thăng cấp, thì tôi được bổ nhiệm lên thay. Phòng hình sự cần những người phụ nữ mạnh mẽ. Họ có thể tiến xa. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể tiến xa.
Ngay lúc này, tôi không nghĩ điều này có vấn đề nghiêm trọng. Miễn là cô cảm thấy khỏe trong khi điều trị, thì cô có thể tiếp tục công việc. Trên thực tế, đó thậm chí còn là một liệu pháp tốt là đằng khác.
Đột nhiên tôi cảm thấy các bức tường như đang tiến gần tôi hơn, khiến tôi thấy ngạt thở.
Tôi sẽ cho cô biết tên bác sĩ chuyên khoa huyết học ấy, Oren Taller nói.
Ông tiếp tục nói về năng lực của vị bác sĩ ấy, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi đang mãi nghĩ, tôi sẽ thông báo việc này với ai trước đây? Mẹ tôi đã mất cách đây 10 năm vì ung thư vú. Bố tôi đã mất khi tôi mới 13 tuổi. Tôi có một cô em gái tên Kat, nhưng cô ấy đang sống một cuộc sống dễ chịu và giản dị ở Newport Beach. Và cô ấy mới đánh được một quả kha khá trong thời điểm khủng hoảng vừa qua.
Tiến sĩ đẩy lá thư giới thiệu về phía tôi.
Tôi biết, Lindsay, cô sẽ giả vờ như đấy là một việc mà cô có thể giải quyết được bằng cách làm việc chăm chỉ cần mẫn. Nhưng cô không thể... Đây là bệnh hiểm nghèo. Tôi muốn cô gọi cho cô ấy ngay ngày hôm nay.
Máy nhắn tin của tôi đổ chuông. Tôi lần mò trong túi sách và nhìn số nhắn. Đó là tin nhắn của Jacoby.
Tôi cần gọi điện thoại.
Oren Tyler ném về phía tôi cái nhìn khiển trách mà tôi có thể đọc được là: "Tôi đã bảo cô rồi đấy, Lindsay." "Theo đúng lời ông nói đấy, liệu pháp mà..." Tôi cố nở một nụ cười lo lắng. Tiến sĩ hất đầu về phía chiếc điện thoại trên bàn làm việc của ông, rồi đi ra khỏi phòng. Tôi quay số gọi cộng sự của mình. Giọng Jacoby lọc cọc lóc phát ra từ đường dây. "Cuộc vui hết rồi, Boxer. Chúng ta có việc ở phòng đôi 180, khách sạn Grand Hyatt." Đầu tôi quay cuồng với những lời của tiến sĩ. Trong sự bối rối hoang mang, tôi đã không trả lời. "Cô có nghe thấy không, Boxer? Giờ làm việc, cô đang trên đường tới à?" "Đúng vậy." Cuối cùng tôi cũng nói được. "Và phải mặc cái gì trông dễ thương một tí, giống như tới dự đám cưới ấy." Cộng sự của tôi cầu nhau. Chương 5. Tôi không thể nhớ nổi làm thế nào tôi ra khỏi văn phòng tiến sĩ Oren Tower, đi ra Noe Valley và tới Hyatt ở quảng trường liên bang. Tôi vẫn cứ nghe thấy lời tiến sĩ dội vang trong đầu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, căn bệnh Ned Light có thể là nguy cơ sống còn. Tất cả những gì tôi biết là 20 phút sau cuộc gọi của Jacoby, chiếc Bronca 10 tuổi của tôi phanh kít lại trước sảnh ngoài của khách sạn. Con phố bừng bừng lên với những hoạt động của cảnh sát. Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì diễn ra thế? Toàn bộ khu nhà giữa Shutter và quảng trường liên bang đã bị vây quanh bằng dây và chướng ngại vật màu xanh trắng. Trong sảnh khách sạn, một đám người mặc đồng phục đứng đó kiểm tra người ra, người vào, xua đám người hiếu kỳ đứng xem. Tôi giơ phù hiệu ra để vào được tiền sảnh. Tôi nhận ra hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng ở phía trước là Murray bụng phệ và anh chàng cộng sự Vasquez trẻ hơn. Tôi yêu cầu Murray cho tôi đi nhanh hơn. Những gì tôi được thông báo là có hai vị khách rất quan trọng bị ám sát trên tầng 30. Tất cả các nhân viên tinh nhuệ đều đang ở đó. "Ai chịu trách nhiệm việc này?" tôi hỏi, cảm thấy sức lực lại tràn trề. "Bây giờ thì tôi đoán là cô đấy, thanh tra." "Trong trường hợp ấy, tôi yêu cầu đóng tất cả các lối ra vào ngay lập tức và lấy danh sách tất cả các khách và nhân viên từ người quản lý. Không ai được ra vào trừ khi đã được lên danh sách." Vài phút sau, tôi đã ở trên thang máy lên tầng 30. Cả đám cảnh sát và các nhân viên chính thức đưa tôi tới phòng lớn, dẫn tới một cánh cửa đôi ghi dòng chữ "Phòng cao cấp". Tôi chạy tới chỗ Charlie Clapper, đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường, đang kéo lê hai chiếc thùng nặng những thiết bị kỹ thuật. Bản thân Clapper có mặt ở đây cũng là điều lớn lao rồi. Qua cánh cửa mở rộng, đầu tiên tôi nhìn thấy những bông hoa hồng ở khắp mọi nơi. Sau đó tôi thấy Jacoby. "Cẩn thận chân đa cô đấy, thanh tra," anh ta kêu to trong phòng. Cộng sự của tôi nay đã 47 tuổi, nhưng trông già hơn đến 10 tuổi. Tóc đã bạc và đầu bắt đầu hói. Khuôn mặt dường như lúc nào cũng chực nở một nụ cười ngớ ngẩn đối với những câu nói đùa vô vị. Anh ta và tôi đã làm việc với nhau được 2 năm rưỡi. Tôi là nhân viên cao cấp, thanh tra, thiếu úy. Tuy anh ta có 7 năm hơn tôi trong phòng tội phạm hình sự này, nhưng anh luôn phải báo cáo với tôi tất cả mọi sự việc. Khi bước vào căn phòng, tôi gần như bước qua chân của thi thể ghi số 1, chú rể. Anh ta nằm ngay trước cửa, co thành một đống, trong bộ quần áo tuxedo tháo cúc, máu bết ở phần lông trên ngực. Tôi hít một hơi, thở sâu. "Tôi xin được giới thiệu ông David Brent," Jacoby nói với một nụ cười méo mó. "Bà David Brent nằm ở trong này. Hãy đoán xem mọi thứ xảy đến với họ nhanh đến mức nào." Ông chỉ về phía phòng ngủ. Tôi quỳ xuống và nhìn kỹ thi thể chú rể. Anh chàng khá bảnh bao, với mái tóc ngắn, đen, hơi rối và đường quai hàm mềm mại. Nhưng đôi mắt mở to, hằn đỏ và đường máu khô ở trên cằm làm hỏng những đường nét đẹp. Đằng sau anh ta là chiếc áo vest tuxedo nằm trên sàn. Ai phát hiện ra họ? Tôi vừa hỏi vừa kiểm tra túi quần chú rể để tìm chiếc ví. Viên phụ tá quản lý, họ dự định bay tới Bali sáng hôm nay, hòn đảo thôi, không phải sòng bạc đâu, Boxer. Đích thân viên phụ trách quản lý tới đánh thức họ dậy. Tôi mở xem chiếc ví, một giấy phép lái xe New York với khuôn mặt tươi cười của chú rể, thẻ bạch kim và các tờ phiếu hàng trăm đô la. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách bảo tàng nghệ thuật phương Đông. Những con rồng màu ngọc bích, ghế và đi văn được trang trí cảnh cung điện hoàng gia. Hoa hồng, tất nhiên rồi. Tôi thích phong cảnh nghỉ đêm kèm theo những bữa sáng ấm cúng hơn. Nhưng nếu bạn định đưa ra một nhận định quan trọng, nào thì đây chính là nhận định quan trọng mà bạn có thể đưa ra về căn phòng này. Hãy tới xem cô dâu nào, Jacobi lên tiếng. Tôi đi theo anh ta qua cánh cửa đôi mở toang vào phòng ngủ chính và dừng lại. Cô dâu nằm ngửa trên một chiếc giường có màn trướng lớn. Tôi đã từng tới hiện trường hàng trăm vụ giết người và có thể quan sát thi thể người chết nhanh như bất kỳ ai. Nhưng lần này tôi đã không sẵn sàng cho điều ấy. Hình ảnh gợi cho tôi một cảm giác thương cảm chạy dọc sống lưng. Cô dâu vẫn còn mặc áo cưới.
Chương 6. Bạn chẳng bao giờ chứng kiến nhiều nạn nhân bị giết đến mức khiến bạn không còn thấy đau đớn nữa. Nhưng lần này thì khó mà nhìn nổi. Cô dâu còn quá trẻ và xinh đẹp, điềm tĩnh, yên bình và không bị xáo động, ngoại trừ ba bông hoa hồng màu đỏ thẫm trên khuôn ngực trắng. Cô trông như thể một nàng công chúa đang nằm ngủ, đợi hoàng tử của mình đến. Nhưng tiếc thay, hoàng tử của cô lại nằm ở phòng bên kia, ruột gan phơi bày cả trên sàn nhà.
Họ muốn gì khi trả 3.500 đô la cho một đêm khách sạn? Jacobi nhún vai. Một câu chuyện thần tiên à?
Câu nói lấy đi tất cả những gì tôi đang cố kiềm chế để tập trung vào những việc phải làm. Tôi liếc nhìn chua cay như thể muốn hạ gục Jacobi.
Boxer, chuyện gì thế? Khuôn mặt anh xịu xuống. Chỉ đùa thôi mà.
Mặc dù tôi đang khó chịu, nhưng những cử chỉ trẻ con, hối lỗi của anh ta khiến tôi trở lại trạng thái bình thường.
Cô dâu đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn ở bàn tay phải và một đôi khuyên tai rất đẹp. Dẫu động cơ của kẻ giết người là gì, thì đây cũng không phải là một vụ trộm cắp.
Một chuyên viên của phòng khám nghiệm y tế chuẩn bị khám nghiệm bước đầu. Anh ta nói,
trông có 3 vết đâm, cô ấy chắc hẳn đã vật lộn dữ dội. Hắn ta giết chú rể chỉ với một nhát đâm.
Điều chợt lóe lên trong tâm trí tôi là đến 90% các vụ giết người là vì tiền hoặc tình. Vụ này có vẻ như không phải vì tiền.
Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ là khi nào? Tôi hỏi.
Khoảng sau 10 giờ tối qua, đó là khi nhân viên lễ tân xuống tầng dưới.
Và không nhìn thấy nữa khi nào sau đó?
Tôi biết đây chính xác không phải là lĩnh vực của cô, Boxer. Jacobi toét miệng cười.
Nhưng mọi người thường không gặp cô dâu và chú rể sau buổi tiệc.
Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi đứng dậy, quay lại nhìn căn phòng rộng, xa hoa.
Tôi rất ngạc nhiên đấy, Jacobi. Ai thanh toán cho một căn phòng như thế này?
Bố của chú rể có một vài cửa hàng lớn tại phố Wall ở mặt phía đông. Ông ta và vợ ở phòng 12. Tôi được báo cáo là đấy là bữa tiệc rất náo nhiệt. Trên đây cũng thế. Nhìn đám hoa hồng mắc dịch này mà xem.
Tôi quay trở ra phía chú rể và để ý tới một cái gì trông như hộp quà champagne trên một thanh đỡ đá cẩm thạch
gần cửa ra vào. Có một đường máu xung quanh nó.
Viên phụ tá đã để ý thấy nó, tôi đoán là kẻ giết người đã mang vào theo.
Họ có nhìn thấy ai quanh đây không?
Có, rất nhiều người mặc bộ đồ tuxedo, đám cưới mà, phải không?
Tôi đọc nhãn chai champagne. Clos de Mesnil, 1989.
Có nói lên điều gì không? Jacobi hỏi tôi.
Chỉ biết được là kẻ sát nhân rất sành sỏi.
Tôi nhìn vào bộ vest tuxedo nhuốm máu, có một vết rách duy nhất ở một bên, nơi con dao định mệnh đâm một đường qua đó.
Tôi đoán là tên giết người này chắc phải cởi cái áo ra sau khi đâm anh ta. Jacobi nhún vai.
Hắn ta đã làm cái quái quỷ gì thế không biết nữa. Tôi lẩm bẩm nghe khá rõ.
Ai mà biết được, chúng ta sẽ phải tra khảo hắn ta.
Charlie Clapper đưa mắt nhìn tôi từ hành lang, ra ý hỏi xem anh ta bắt đầu công việc của mình được chưa. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý, sau đó tôi quay trở lại với cô dâu. Tôi có linh cảm xấu về vụ việc này. Nếu không phải vì tiền, thì chỉ có thể là vì tình. Tôi nhấc lớp vải lót mềm trên bộ váy cô dâu. Một điều khẳng định lạnh lùng nhất, cay đắng nhất, khiến tôi rùng mình. Chiếc quần lót của cô dâu đã bị kéo ra, nằm thòng lọng ở một bên chân. Sự tức giận mãnh liệt dội lên trong ngực tôi. Tôi nhìn vào mắt cô dâu. Mọi thứ đang ở trước mắt cô, mọi niềm tin và giấc mơ. Giờ thì cô chỉ còn là một xác chết thảm hại, đã bị làm vẩn đục và có thể đã bị cưỡng hiếp trong chính đêm tân hôn của mình. Khi tôi đứng đấy, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cô dâu, tôi đột nhiên nhận ra mình đang khóc. Tôi nói với Jacobi, giọng nấc lên.
Jacobi, tôi muốn anh nói chuyện với bố mẹ chú rể. Tôi muốn thẩm tra tất cả những ai có mặt ở tầng này đêm hôm qua. Nếu họ đã ra về hết, thì phải theo dấu họ. Và cả danh sách tất cả nhân viên khách sạn trực đêm qua nữa.
Tôi biết nếu tôi không ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi sẽ không thể cầm lòng được nữa.
Ngay bây giờ, Jacobi, làm luôn đi.
Tôi tránh ánh mắt của Jacobi khi đi vòng ra khỏi căn phòng.
Có chuyện gì với thanh tra Boxer thế?
Charlie Clapper hỏi.
Anh biết rồi đấy, phụ nữ mà. Họ luôn luôn khóc trước các lễ cưới.
Tôi nghe thấy Jacobi trả lời vậy.